Anh em đọc cái Hồi Tán Sinh Nơ trong cái hình 2 từ câu 8 tới câu 11.
Khải Huyền, chương 8, chương 2, câu 8 đến câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Smyrna rằng: Này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà nay đã sống. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi, giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá, giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại về lần chết thứ hai. Amen.
Amen. Thư Sim Bực Nơ này là thư ngắn nhất trong 7 thư và chỉ có 4 câu thôi. Tuy nhiên tất cả 4 câu đều nói chung một cái đề tài duy nhất đó là sự chịu khổ. Anh em hiểu chữ Sim Bực Nơ có nghĩa là gì không?
Không bị bắt bớ.
Dạ thì nghĩa là như vậy. Sim Bực Nơ có nghĩa là bắt nguồn từ cái từ mục dược.
Amen.
Khi Chúa sinh ra thì lúc mà ba nhà thông thái từ phương Đông sang á, thì họ dâng cho Chúa gì? Vàng, mộc dược và nhũ hương. Vàng đó là tượng trưng cho bản chất của Đức Chúa Trời, nghĩa là đứa trẻ này là còn một con người có bản chất của Đức Chúa Trời, và mộc dược nó tới sự chịu khổ, nó tới sự chết của Chúa, còn nhũ hương nó tới sự sống lại. Cho mình thấy qua đó mình thấy là cuộc đời của Chúa Giêsu như thế nào à? Làm tuy Ngài là một người sống trên đất nhưng mà Ngài có bản chất của Đức Chúa Trời, và Ngài phải chịu chịu khổ rất là nhiều, một cuộc đời đau khổ khi chịu chết và cuối cùng sống lại, rất là tuyệt vời. Thì chúng ta rồi khi mà lúc ở trên thập tự giá cũng vậy, để anh đọc cái câu đó cho anh em. Anh em đọc Mác 15 câu 23.
Mát, đoạn 15 câu 23. Họ cho Ngài uống rượu hòa với mục dược, xong Ngài không uống. Amen.
Amen. Nói tới sự chịu khổ của Chúa nên hội thánh Sim Bực Nơ nói tới một cái hội thánh, nó hội thánh chịu khổ, chịu bắt bớ vì danh của Chúa. Kinh thánh nói rất là nhiều sự chịu khổ, thì hội thánh cũng vậy. Để trở nên trọn vẹn thì chúng ta cũng phải không thể nào mà né được cái sự chịu khổ này. Anh em đọc vài câu thêm vài câu về mục dược ở trong Nhã Ca, Nhã Ca 1 câu 13.
Nhã ca chương 1 câu 13. Lương nhân tôi giống như một hoa mục dược cho tôi, nằm ở giữa nương lông tôi.
Thì sách Nhã Ca là nói cái mối tình giữa Salomon với Tsunami, thì tượng trưng cho mối tình giữa Chúa với Hội Thánh. Thì trong câu 13 nói tới, tức là tâm sự của người con gái, nó cũng nghe là của Hội Thánh, nói là người yêu của tôi á, giống như cái món hoa mục dược cho tôi, nằm giữa ngực của tôi. Thì sự chịu khổ của đấng Christ thì giống như cái mối hoa mục dược nằm giữa ngực, có nghĩa là ở đây á, cô dâu của Chúa phải yêu thích sự chịu khổ của Chúa, phải yêu thích. Khi mình nghe nói tới sự đau khổ, chịu khổ, hoạn nạn là mình bỏ chạy rồi, mình chỉ muốn thưởng thức những cái gì dễ chịu thôi, niềm vui, sức mạnh, quyền năng hay cái gì sự giúp đỡ của Chúa. Nhưng mà khi nói tới sự chịu khổ là mình không thích, mình muốn né nó. Nhưng mà Chúa không có muốn như vậy. Chúa muốn hội thánh của Ngài phải yêu thích được sự chịu khổ của Ngài, phải thưởng thức nó. Nếu chúng ta là hội thánh thật của Chúa thì chúng ta phải yêu thích sự chịu khổ như vậy. Như là cái sự chịu khổ của Chúa giống như là một cái bó mục dược nằm giữa ngực của chúng ta. Xin Chúa thay đổi chúng con. Rồi thêm một câu nữa. Nhã Ca 5 câu 5. câu 4 câu 5 luôn, nhã ca câu 4 câu 5.
Nhã ca chương 5 câu 4 và câu 5. Lương nhân tôi thò tay vào lỗ cửa, lòng dạ tôi cảm động vì cớ người. Tôi bèn trỗi dậy, đặng mở cửa cho lương nhân tôi. Tay tôi nhỏ giọt một dược, và ngón tay tôi chảy một dược ròng trên nạm chốt cửa. Amen.
Amen. Hình ảnh này rất là tuyệt. Tay của lương nhân tôi, tay của Chúa là có một dược chảy ra. Ngài đụng vào cái chốt cửa ở đây, một dược ròng chảy ra trên chốt cửa. Thì Chúa chúng ta đã nói cho biết, Chúa chúng ta đã chịu khổ rất là nhiều. Vì mỗi người, con người và nhất là vì hội thánh của Ngài. Thì chúng ta cũng phải như vậy, cũng phải đi theo con đường của Ngài. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta cho hôm nay chúng ta được thưởng thức được sự chịu khổ, thưởng thức được cái mùi mục dược của Ngài. Rồi anh em đọc Hebrew 5 từ câu 7 đến câu 9.
Hebrew chương 5 câu 7 đến câu 9. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng sự cầu nguyện. Những lời cầu nguyện này xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm. Dù Ngài là con cũng đã học tập vâng lời những bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.
Amen. Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc và dâng những lời cầu nguyện này xin cho Đấng có quyền của mình khỏi chết. Câu này nói là nếu cuộc sống của Chúa trong phép phúc âm mình chỉ thấy Chúa làm phép lạ rồi đó thôi, nhưng mà thật ra Chúa chịu rất là nhiều đau khổ. Người ta đùng chối bỏ Chúa, cười nhạo Chúa, nhiều lần tìm cách giết Chúa. Cuộc đời Chúa không có đơn giản. Ngài cũng là một người như chúng ta thôi, người bằng xác thịt, cũng có tâm hồn, cũng biết đau đớn khi người ta sỉ nhục mình. Thì Chúa cũng tuổi thân buồn bã, nên nhiều lúc Ngài phải lớn tiếng khóc lóc để xin Cha Ngài cứu Ngài khỏi có sự chết của tâm hồn, có sự buồn bã. Mặc dù Ngài là con nhưng đã tập vâng lời qua những sự khốn khổ mình đã chịu. Chúa sống trên đất với tư cách là con người. Ngài hay trong sách Phúc Âm thường nói về Ngài là con người, hiếm khi nói tới con của Đức Chúa Trời. Tức là Ngài không có phạm tội gì hết, nhưng mà Chúa phải chịu đau khổ để Ngài học vâng lời, để cho nhân tính của Chúa được trọn vẹn. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta nhắm tới sự trọn vẹn thì chắc chắn chúng ta cũng không thể nào mà tránh được đau khổ hoạn nạn. Nếu anh em muốn làm trái đầu mùa thì chắc chắn phải cần cái xin Chúa cho chúng ta thấy được con đường của Ngài. Rồi trong đọc tiếp Philip 2 từ câu 5 tới câu 9.
Philip chương 2 câu 5 đến câu 9. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Amen.
Đó mình thấy Chúa, thấy cuộc đời của Chúa để hạ mình, chịu đau khổ và vâng phục cho đến chết, chết trên cây thập tự giá. Cả cuộc sống của Chúa là đầy mục dược luôn. Và ở đây cái Thánh nói rõ là mình hãy có một đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Có nghĩa là mình cũng phải sẵn sàng, có thái độ sẵn sàng để chịu khổ. Anh em đọc Führer thứ nhất, đoạn 4, câu 1, câu 2.
Führer thứ nhất, đoạn 4, câu 1 và câu 2. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu, thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một, phải theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Amen. Bây giờ câu này không chỉ nói đến Đấng Christ mà nói tới chúng ta nữa. Vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em phải lấy sự đó làm giáp trụ. Có nghĩa là mình cái chữ làm giáp trụ có nghĩa là mình phải trang bị sẵn cho mình cái vũ khí hay một cái gì đó. Thì mà ý thức á, là vì Chúa đã chịu khổ trong xác thịt, mình phải ý thức, phải trang bị cho mình là mình cũng phải chịu khổ luôn mỗi ngày. Khi mà chúng ta biết gì đó trước thì mình mới trang bị được. Giống như là khi ra ngoài đường thấy trời chuẩn bị mưa thì chúng ta mang dù theo hay mang áo mưa theo. Mình phải trang bị trước. Thì mình cũng phải có ý thức rằng để mình phải ý thức rõ là để mình có thể trở thành trái đầu mùa, thì chắc chắn mình phải chịu khổ vì danh của Chúa. Ở đây không phải là sự chịu khổ gì đó bên ngoài bình thường bên ngoài, mà nói đến sự chịu khổ vì danh của Chúa. Nghĩa là mình có quyền tự do chọn nó. Nên xin Chúa cho chúng ta biết trang bị điều này cho mình, giống như một cái vũ khí mỗi ngày khi mình thức dậy. Xin Chúa cho mình ý thức rằng mình phải trang bị sự chịu khổ vì danh của Chúa. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì dứt khỏi tội lỗi. Để thắng tội lỗi, để chấm dứt tội lỗi thì không đơn giản, phải chịu qua đau khổ. Nhưng mà ngợi khen Chúa là mình quay lại Khải Huyền 2. Chúa Khải Huyền 2 câu 8 nó không chỉ nói là tới sự thánh Sibner, mà Ngài giới thiệu chính Ngài là đứng trước hết và đứng sau cùng. Đứng chết rồi mà đã sống lại. Rất là tuyệt vời. Ngài giới thiệu chính Ngài là đứng trước hết và đứng sau cùng. Chúng ta cần quen biết đứng như vậy. Ngài bắt đầu là Ngài đã bắt đầu và Ngài cũng sẽ kết thúc. Nếu mà chúng ta ý thức điều đó thì chúng ta không có gì sợ cả. Ngài, chúng ta biết kết thúc nó sẽ như thế nào. Sự vinh hiển Chúa đến và sự vinh hiển của Chúa trong vương quốc 1000 năm. Và chúng ta cũng sẽ cùng cai trị với Chúa. Nếu chúng ta chịu khổ vì Ngài. Nếu mà chúng ta không biết Chúa là đứng sau cùng á, thì chúng ta chỉ có nhìn vào đau khổ vì vào hoạn nạn thôi, chúng ta sẽ rất là nản lòng. Nhưng mà nếu chúng ta biết Chúa là đứng sau cùng, chúng ta có thể tin tưởng đi. Hiểu biết không có đủ, mà chúng ta cần hiện thực của Chúa là như vậy. Chúa mới giới thiệu cho hội thánh, giới thiệu bày tỏ chính Ngài với hội thánh Sibner, hội thánh chịu khổ á, là Ngài là đứng sau cùng, anh đừng có sợ gì cả. Ngài bắt đầu hội thánh và Ngài cũng sẽ kết thúc. Và Ngài là đứng đã chết và nay đã sống lại. Chúa chết nhưng mà Chúa không có chết luôn. Chúa sống lại. Thì quyền năng của sự phục sinh của Chúa đang ở trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta hãy quen biết đấng này để Ngài có thể tiếp sức cho chúng ta, chúng ta vượt qua mọi thử thách, hoạn nạn, đau khổ. Để chúng ta có thể đi theo Chúa, có thể trung tín với Chúa cho đến cùng. Ở đây Chúa không có nói là mình phải chịu khổ một mình. Cái đó không ai chịu nổi. Mà Chúa giới thiệu như vậy để chúng ta quen biết Ngài và nhờ sức mạnh phục sinh của Chúa chúng ta sẽ vượt qua được. Nên chúng ta hãy cho tới bây giờ thì chúng ta xin Chúa, chúng ta hãy quen biết Chúa như vậy. Rồi anh em đọc câu 9.
Câu số 9. Sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó muốn thuộc về hội quỷ Satan.
Amen. Cái vế đầu thì Chúa nói là ta biết sự khốn khó nghèo nàn của ngươi. Chúa biết sự nghèo khổ của hội thánh, sự đau khổ của hội thánh. Rất là tuyệt đó, nếu mà Chúa nói chúng ta như vậy. Nếu chúng ta chịu khổ mà Chúa nói với chúng ta là ta biết người đã chịu khổ vì danh của ta, thì chúng ta rất là được yên ủi. Cái sự đau khổ của Chúa đã trở thành Sự chịu khổ của Chúa khi xưa trở thành sự chịu khổ của chúng ta. Tại chúng ta là cái người đi theo Chúa thì chúng ta phải chịu khổ giống như Ngài. Hôm nay chỉ chia sẻ anh em về sự chịu khổ thôi. Biết anh em có sợ không? Em đọc trong Matthew 10 câu 24 tới câu 24 câu 25 này.
Matthew 10 câu 24 và 25. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebul, phương chi là người nhà. Amen.
Amen. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Hồi xưa Chúa bị người ta nói, người Do Thái nói là Ngài bị quỷ ám, bị chú quỷ ám Beelzebul á. Thì chúng ta là môn đồ của Chúa thì chúng ta cũng sẽ không có, cũng phải chịu đó. Nếu chúng ta là môn đồ thật của Chúa thì chúng ta phải chịu những điều như vậy. Còn nếu mà chúng ta không chịu khổ vì danh Chúa, chúng ta phải là môn đồ thật của Ngài. Rồi em đọc một cái câu chuyện về cái sự bắt bớ ở bên Cơ Đốc nhân bên Trung Quốc á. Có mấy người phục vụ Chúa họ nói nhau là nếu một người á, họ đánh giá xem một người có trung thành, có thật lòng với Chúa hay không á, dựa vào chuyện ở tù 3 năm. Có một cái người truyền đạo kia rất là nóng cháy phục vụ Chúa, nhưng mà người ta nói với nhau là người này là không có, chưa biết được, chưa thể tin tưởng được, tại vì cái người trẻ tuổi đó chưa có, tuy nóng cháy mà chưa bao giờ ở tù cả. Thì tất cả các môn đồ đều bị bắt bớ cả, cả Chúa lẫn các môn đồ và cả các tiên tri. Không có tiên tri thật nào mà không có bị bắt bớ cả. Nên chúng ta cũng, nếu chúng ta muốn đi theo Chúa thì cái chuyện đó chúng ta phải ý thức được, phải trang bị sự chịu khổ của Chúa để làm giáp trụ của mình, để mình ý thức trong đầu, để khi nó đến mình không có ngạc nhiên. Anh em đọc Luca 6 câu 21-23 đi.
Luca đoạn 6 câu 21 đến câu 23. Câu số 21: phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét đuổi mắng giết các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy.
Amen. Ở trong nhà thờ chúng ta thường hay nghe giảng là phước là nào cũng được yên ổn hết, được bình an, yên ổn, thuận lợi, được vật chất, tiền bạc, cái phước của Chúa. Mà điều đó trái hoàn toàn với gì Chúa dạy luôn. Cái cuộc sống nhẹ nhàng như vậy không phải là phước. Chúng ta thấy rõ ràng luôn. Thấy không? Phước là bị vì danh Chúa mà bị thiên hạ ghét đuổi, mắng nhiếc, coi như đồ ấy mới đó là phước. Một cái người phục vụ Chúa nào mà được người ta tôn trọng, được giàu có, được địa vị, danh dự thì người đó không phải là môn đồ thật của Chúa. Hồi người đó không phải phước mà người đó sẽ là khốn. Như câu 26 nói là khốn cho các ngươi khi mọi người khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng đối xử với các tiên tri giả như vậy. Chúng ta phải đọc kỹ lời của Chúa. Chỉ có ý kiến của Chúa là đúng nhất thôi. Tại vì Chúa, chúng ta đã bị thiên hạ ghét đuổi, mắng nhiếc, coi như đồ ấy, thì các sứ đồ và các tiên tri đều như vậy cả. Nên chúng ta cũng phải chịu. Nhưng mà chúng ta đừng sợ. Chúa, với sức của, bằng sức của Chúa, chúng ta không chịu khổ mình mà bằng sức của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Giống như Chúa đã tiếp sức cho các môn đồ, các tiên tri, để họ vượt qua được, thì chúng ta cũng nhờ sức của Chúa mà vượt qua được. Anh em đọc Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 21.
Phi-e-rơ
không, câu 20, 21 luôn.
Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 20 và 21. Vả, mình làm điều ác, bị đánh hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, thì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.
Amen. Anh em được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Chúng ta thấy cuộc đời của Chúa đầy mục dược, và Chúa để lại một tấm gương cho chúng ta và các dấu chân của Chúa. Và Chúa kêu gọi chúng ta đi theo dấu chân của Ngài. Chúng ta hay nói đến ơn kêu gọi của Chúa lắm. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói tới là kêu gọi đến sự chịu khổ của Ngài. Nên sự chịu khổ của Chúa phải trở thành sự chịu khổ của chúng ta. Để cho chúng ta, Chúa nhờ sự chịu khổ mà Ngài có thể lên trọn vẹn được, thánh khiết trọn vẹn. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải bước theo dấu chân của Chúa để chúng ta nên trở thành trái đầu mùa, được thánh khiết trọn vẹn, rồi làm sáng danh cho Đức Chúa Trời. Em tin là tất cả chúng ta đều muốn vào vương quốc thiên đàng sắp tới, phải không? Vương quốc 1000 năm á. Đó là mục tiêu của chúng ta, đúng không? Chúng ta đều muốn cùng cai trị với Chúa cả. Anh em đọc Kinh Thánh có nói để vào nước của Chúa thì phải như thế nào? Anh em đọc Công vụ 14 câu 22.
Công vụ đoạn 14 câu số 22. Chục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời.
Amen. Câu này được khích lệ. Trước khi mà Phaolô mà bỏ các môn đồ á để gửi đi tới Jerusalem á, thì Phaolô khích lệ hãy bền đổ trong đức tin. Khi chúng ta nghe đến bền đổ đức tin, ai nghe chúng ta thay nghe thấy nhẹ nhàng, đúng không? Bền đổ trong đức tin, ok, amen. Sau đó Phaolô nói tiếp là gì? Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời, mới được vào hưởng quốc 1000 năm sắp đến. Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn hoạn nạn. Chúng ta biết Chúa sắp đến rồi, Chúa sắp mang nước của Chúa đến trên trái đất này. Chúng ta cũng biết là ai cùng không sẽ có những người đắc thắng, những trái đầu mùa sẽ cùng trị vì chúng với Chúa. Thì chúng ta phải biết điều kiện, đó phải trải qua nhiều nỗi khó khăn hoạn nạn. Chỉ có chỗ trải qua khó khăn hoạn nạn như vậy, chúng ta mới được biến đổi thôi. Không có con đường nào đơn giản hơn. Chúa nói là gì? Hãy vác thập tự giá của mình mà đi theo Chúa. Thế mình phải sống một cuộc đời sống thập tự giá như vậy, phải chịu khổ vì danh của Chúa. Xin Chúa hãy cho chúng con vững lòng. Nãy giờ mình đọc mấy câu của Phaolô, rồi sứ đồ Phi-rơ, rồi cả Gia Cơ cũng có nói như vậy. Anh em đọc Gia Cơ 5 câu 10.
Gia Cơ đoạn 5 câu số 10. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Amen.
Amen. Thế hôm nay em thấy rõ phải không? Tất cả các sứ đồ đều nói như vậy hết. Cả Chúa Giêsu cũng các sứ đồ. Trên con đường của Chúa chúng ta phải ý thức rõ. Chúa muốn chuẩn bị tâm lý chúng ta biết những gì sắp đến và cách đi như thế nào. Và đặc biệt đó là vào thời trước đó, có nhiều sứ đồ. Không chỉ có 12 sứ đồ mà có những người khác họ cũng tự xưng mình là sứ đồ á, rồi họ đi giảng cho các hội thánh, trong đó có hội thánh Corinto. Thì một lúc ở đó thì Phaolô bị hội thánh nghi ngờ, Phaolô phải hội thánh yêu cầu Phaolô phải bào chữa cho mình, phải chứng minh là Phaolô là một sứ đồ thật, mà người phục vụ Chúa thật. Thì nếu anh em là Phaolô thì anh em sẽ bào chữa như thế nào? Anh em sẽ nói gì để chứng minh anh em là một cái người sứ đồ thật, một người phục vụ Chúa thật? Anh em sẽ nói về khả năng, nếu em là Phaolô chắc em nói về nhiều khả năng của mình, nói là tôi đã làm được rất là nhiều người tin Chúa, rồi tôi có làm quyền năng phép lạ, rồi tôi có thể giảng rất là hay gì đó, nghĩa là mình nghĩ tới những cái gì đó, khả năng đem những khả năng rồi ân tứ ra mình chứng minh cho người ta biết là mình là đồ thật. Nhưng mà Phaolô không có như vậy. follow follow nói follow chứng minh bằng cách follow nói về những đau khổ mà hoạn nạn mà ông đã chịu. Anh em đọc Côrintô nhì đoạn 11 từ câu 23 tới câu câu 27.
Corinto thứ nhì đoạn 11 câu 23 đến 27. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột. Tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù đầy nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đôi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Judah đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại, nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông biến, xin lỗi, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Amen.
Rất là tuyệt vời. Paulo đã kể sự chịu khổ của ông. Ông còn chịu khổ hơn tất cả mọi sứ đồ khác luôn. Nên ở đây hội thánh, Chúa nói hội thánh tại Smyrna là Chúa nói ta biết sự hoạn nạn của ngươi. Đó là sự thích khích lệ rất là lớn luôn. Chúa biết mình chịu khổ vì danh của Chúa. Chúa biết hội thánh vì danh của Chúa mà chịu khổ. Đó là một sự khích lệ lớn nhất. Mình chỉ cần Chúa công nhận thôi. Giống như Phaolô ở đây á, người khác không công nhận Phaolô. Phaolô kể những sự chịu khổ của ông và Phaolô biết rõ là Chúa công nhận ông. Mới được Chúa công nhận là quan trọng nhất. Chúng ta không cần đừng có tìm kiếm sự công nhận hay gì của con người, mà ta hãy tìm kiếm sự công nhận của Chúa thôi. Lúc đầu em đi theo Chúa là bị gia đình chối bỏ, rất là buồn bã nản lòng. Người Chúa nói với em trong cái câu Ma-thi-ơ hồi nãy á, là môn đồ không hơn chủ, môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Câu Chúa nói rất là ngắn gọn như vậy nhưng mà Chúa đã tiếp sức cho em rất là nhiều, Chúa an ủi em rất là nhiều luôn. Chúa nói ta công nhận con là môn đồ của ta, chỉ cần câu đó là tao tiếp cho em sức mạnh rất là nhiều để em đi theo Chúa tới ngày hôm nay. Không cần con người, em cũng chẳng muốn ai công nhận mình nữa, và cũng chẳng 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 cần, chỉ cần Chúa thôi. Mình đã đứng trước mặt của Chúa và nếu Chúa công nhận mình là đủ rồi. Và nếu mà Chúa công nhận một sự chịu khổ mình rất là tuyệt vời. Anh em thích được Chúa ban tặng sự ban cho của Chúa không? Nhân thích Chúa ban tặng và ban tặng cho em không? Em mong đợi được Chúa ban tặng điều gì?
Ban tặng giờ em chỉ đang cố gắng tìm sự sống của Chúa mỗi ngày.
Nếu mà chúng ta nói về sự ban cho của Chúa thì chúng ta nghĩ gì? Sẽ ân tứ hay là hạnh phúc hay là cái gì đó, đúng không? Nhiều kinh thánh nói hơi khác. Anh em đọc Philip 2 câu ê, Philip 1 câu 29.
Philip đoạn 1 câu số 29. Ngài nhân đấng Christ ban ơn cho anh em. Không những tin đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Amen.
Amen. Để nói tiếp, đây nói tới hai quà tặng. Đầu tiên đó là quà tặng được tin đứng Chris. Khi chúng ta nói amen cách rất là dễ dàng. Không? Cảm tạ Chúa vì con tin Ngài, vì con có sự sống đời đời, thì con sẽ được cai trị trong Jerusalem mới. Con là con của Đức Chúa Trời. Không, quà tặng rất là lớn luôn. Nhưng mà khúc khi bế sau cũng nói thêm quà tặng khác nữa là vì Ngài mà chịu khổ. Nó cũng phụ thuộc, cũng chung. Đó là một cái quà tặng. Chúng ta có muốn nhận quà tặng này hay không? Vì Chúa mà chịu khổ. Và chúng ta chịu khổ, khi chúng ta chịu khổ vì danh Chúa, chúng ta chịu khổ. Chúng ta nhận món quà này như thế nào? có vui lòng nhận lấy không? Hay là chúng ta phàn nàn, rồi cáo trách với Chúa? Chúng ta phàn nàn không? Tại sao chuyện này lại xảy ra với con hoài vậy? Tại sao chuyện này chuyện kia vậy? Nếu mà chúng ta phàn nàn như vậy, chúng ta bất phạm với Chúa. Chúa không có vui. Chúa tặng quà chúng ta phải vui lòng nhận lấy. Chúng ta rất là khi một cái chuyện gì đó mà trái yếu mình thì chúng ta hay phàn nàn cầu nhau lắm. Thì một cái thuốc rất là hay để chữa cái bệnh phàn nàn cầu nhau đó là gì? Chính là một dược. Một dược tuy đắng nhưng mà chữa bệnh được. Chúng ta hãy đọc một câu kinh thánh về cái sự phàn nàn trong kinh thánh. Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 10. Em đọc. À, không phải Philip 2 câu 14. Philip 2 câu 14, 15.
Philip đoạn 2 câu 14 và 15. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không viết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Amen.
Đây nói tới lời sự sống. Thầy muốn một đây nói một cái người mà trọn vẹn là gì? Là người làm việc gì cũng không có lầm bầm lưỡng lự, không có phàn nàn cầu nhau cả. Dù nó trái ý của mình, ví dụ người nhà mình bắt mình rửa chén hay làm cái gì đó mà trái ý của mình là mình cầu nhau khó chịu. Hay là một cái người anh em trong Chúa mình làm gì đó cái người ta góp ý mình, thì mình phản ứng của mình đó là mình không chấp nhận, mình thường tìm cách bào chữa rồi cũng cầu nhau lại, phàn nàn lại. Mình nghĩ trong lòng, tại sao người ta nghĩ mình như vậy, tại sao người ta dám phê bình mình. Cái đó cũng là một cái sự một cái dịp để mình chịu khổ á. Nên mỗi khi mà anh em nào góp ý phê bình mình thì mình đây là dịp để mình có thêm nhân tính của Chúa, trải nghiệm của lễ thức ăn. Mình nhờ sức Chúa mình chấp nhận cái vui lòng chấp nhận cái sự phê bình đó mà mình không phàn nàn. Như vậy mình sẽ có thêm được một dược, được chịu khổ chút xíu vì danh của Chúa. Chứ không phải sự chịu khổ chỉ là mình bị bắt bớ chửi mắng hay gì đó, không chỉ như vậy, hay là bị giết, mà có những cái chuyện nhỏ trong cái cuộc sống mỗi ngày, thì những việc nhỏ nó cũng là một những cái chuyện để mình chịu khổ, tập để chịu khổ vì danh của Chúa, để có thêm nhân tính của Chúa. Hoặc là những chuyện mà chúng ta có ý kiến khác nhau thì chúng ta cũng nên chấp nhận nhau. Dĩ nhiên nếu mà nó dính liên lẽ thật của Kinh Thánh thì khác, còn có những cái chuyện đơn giản với nhau như là mỗi ý kiến này nọ khác nhau thôi. Ví dụ có người thích tiêm vaccine, có người không thích tiêm vaccine, hay là những cái chuyện khác đó, chúng ta thấy khác ý nhau nên chúng ta cũng ghét nhau như vậy không có đúng ý của Chúa. Và chúng ta cần nhân tính của Chúa, cần những phải hiểu đó là ý những cái chuyện để chúng những việc chúng ta chịu khổ vì danh của Chúa. Rồi anh em đọc Khải Huyền 2 câu 10.
Khải Huyền đoạn 2 câu số 10. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều người trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.
Amen. Chúa nói gì? Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Chúng ta phải ý thức điều đó. Sự chịu khổ rất là tốt đẹp để cho chúng ta có được nhân tính của Chúa, để chúng ta có thể trưởng thành thuộc linh được. Hôm nay em đọc Corinto nhì đoạn 4 câu 17-18.
Corinto nhì đoạn 4 câu 17 và 18. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì Những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Amen.
Amen. Không, sự hoạn nạn chúng ta cho dù cỡ nào đi nữa, nó là nhà và tạm thời, nó không thể nào mà so sánh được sự vinh hiển sắp tới khi mà Chúa đến. Không thể nào mà so sánh được. Thì để chúng ta được vinh, không gì so sánh được khi mà được cùng ngồi trên ngai vàng chung với Chúa, cùng trị vì với Chúa, rất là tuyệt vời. Thì để được như vậy thì chúng ta phải chịu hoạn nạn, thử thách. Sự hoạn nạn nhẹ và tạm sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời. Để được vinh hiển thì phải trải qua hạn nạn. Rồi đó là câu nói của sứ đồ Phaolô, sứ đồ Führer cũng nói như vậy. Em đọc Führer thứ nhất đoạn 4 câu 12 tới câu 14.
Führer thứ nhất đoạn 4 từ câu 12 đến câu 14. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường, nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Amen.
Amen. Câu này tuyệt. Führer nói khi mà trong lò thử thách đó, thì chớ lấy làm lạ như mình gặp việc khác thường. Một tín đồ chân thật, một tín đồ thật thì chắc chắn phải gặp nhiều cái lò lửa thử thách này. Nó không có gì lạ hết. Nếu mà một anh em đi theo Chúa, anh em bị bắt bớ, bị gia đình nói xấu mình, rồi hay là người ngoài, nó không có chuyện gì lạ hết đó, nó là bình thường thôi. Tại vì nó liên quan tới sự vinh hiển sau này. Anh em góp phần trong sự thương khó đến Christ bao nhiêu thì vui mừng bấy nhiêu, vì đến ngày vinh hiển của Chúa hiện ra chúng ta được vui mừng nhảy nhót. Và nhờ cái sự chịu khổ đó chúng ta được biến đổi. Đức Chúa Trời Cha chúng ta dùng những điều đó để biến đổi sự phạt chúng ta, cho chúng ta được vinh hiển, cho chúng ta được thánh khiết. Ví bằng anh em chịu vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước. Amen, có phước. vì sự vinh hiển và thánh linh Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Câu này rất là tuyệt luôn. Ở đây nói là thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Tất cả các tín đồ đều nhận được thánh linh rồi. Nhưng mà khi trong một cái sự chịu, khi chúng ta chịu khổ vì danh của Chúa, thì chúng ta nhận thêm một cái phần thánh linh khác nữa. Thánh linh Đức Chúa Trời đậu trên anh em, cái phần thêm nữa. Nếu lúc đó thánh linh, chúng ta sẽ nhận được thêm những thánh linh hơn nữa để giúp chúng ta chịu khổ vượt qua cái giai đoạn đó. Anh em nhớ khi mà ba người bạn của Daniel bị quăng vào trong lò lửa, thì người ta thấy tới bốn người trong đó luôn, có thiên sứ trong đó nữa. Có nghĩa lúc đó là thiên sứ sai đến là giúp họ chịu khổ. Khi mình cũng vậy, khi mà chúng ta chịu khổ thì chúng ta được trải nghiệm thánh linh nhiều hơn lúc bình thường. Chúng ta nhận thêm một phần thánh linh nhiều hơn bình thường nữa để giúp chúng ta vượt qua cái giai đoạn đó. Chúng ta hãy được trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Đang đọc một cái câu chuyện về những người bị bắt bớ, người ta kể lại lúc đó ta rất là gần gũi Chúa. Chúa tiếp sức cho người ta, giúp người ta trung thành với Ngài. Ta muốn trải nghiệm Chúa nhiều thì phải chấp nhận chịu khổ vì danh của Chúa. Còn nếu mà chúng ta tránh thì sự chịu khổ thì chúng ta trải nghiệm Chúa rất là ít. Anh em đọc Gia-cơ một câu 12. Câu này cũng hay, Long mới ghi.
Gia-cơ đoạn 1 câu 12. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, sẽ đạt được ơn của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Amen.
Amen. Vì khi đã chịu nổi sự thử thách rồi thì được lãnh mão triều thiên của sự sống. Amen. Tuyệt vời. Lời khen Chúa. Tức là chúng ta, tất cả chúng ta đều muốn làm chiến sĩ của Chúa, đúng không? Tất cả chúng ta đều muốn điều đó. Còn người lính của Chúa, thì để làm người lính của Chúa thì cần gì? Cần phải hiểu biết thật là nhiều. Để cần có nhiều ân tứ, Có phải vậy không? Anh em đọc Timôthê nhì đoạn 2 câu 3 đến câu 4.
Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 3 và câu 4. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình. Làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.
Amen. Theo một người lính của Đấng Christ thì phải chịu khổ, phải nghĩa là mình phải tìm mọi cách để mình làm đẹp lòng của Chúa, không phải vướng bận những điều của thế gian này, những điều xung quanh. Xin Chúa rèn luyện chúng ta trong thời gian cuối này. Chúa cần chúng ta rất là nhiều. Hội thánh Chúa chưa hoàn tất, nhiều người chưa được cứu. Chúa muốn chuẩn bị nước của Ngài, Ngài còn rất là nhiều chuyện để làm. Thì Ngài cần những người lính của Ngài. Thì Chúa cũng muốn kiếm được những trái đầu mùa cho cha nữa. Thì sự chịu khổ là anh em thấy rõ không? Nãy giờ mình đọc á, sự chịu khổ không thể là bắt buộc. Không thể nào mà thiếu được. Anh để vào để được cất lên, anh em biết chữ gì rồi, biết chuyện gì rồi, phải chịu khổ vì danh của Chúa. Muốn được vinh hiển cũng phải chịu như vậy. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, đọc các thư của Phaolô á, hay của các sứ đồ khác, chúng ta thấy cuộc sống của sứ đồ như thế nào. Họ rất vui mừng trong sự chịu khổ. Anh em đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 31.
Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu số 31. Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta.
Amen. Phaolô chết hàng ngày. Ở đây nói đến tâm hồn, đời sống tâm hồn Phaolô. Ông chết hàng ngày phải chịu khổ vì vì Chúa hàng ngày luôn. Hồi nãy chúng ta đọc danh sách chịu khổ của Phaolô rất là nhiều. Bị đánh đập, bị tù tội, bị trần truồng, đói kém, bị sỉ nhục. Nên Phaolô chết hàng ngày. Thì nên Phaolô mới nói là chúng ta hãy trang bị cái sự chịu khổ làm giáp giáp trụ của mình. Thì mỗi ngày chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, khi mỗi sáng chuẩn bị tinh thần là mình phải chịu khổ vì danh của Chúa qua những cái tình huống bình thường nhỏ nhỏ nhặt hàng ngày thôi. Thay vì chúng ta cứ thấy hay cầu nhàu lầm bầm thì chúng ta chấp nhận nó vì Chúa. Rồi em đọc Roma 8 câu 36.
Roma chương 8 câu số 6. Roma chương 8 không có câu 36 ạ.
Ủa có chứ, là gì để em đọc
Roma
được.
chương 8.
Như có chép rằng bởi cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày,
Amen.
họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn vội phần. Nãy trong câu kia Phaolô nói là tôi chết mỗi ngày, chết mỗi
Amen.
ngày là một lần cũng chưa đủ. Ở đây Phaolô nói là chúng tôi bị giết cả ngày luôn. Rồi các sứ đồ, các môn đồ trước là bị thiên hạ xem như chiên, như định đem đến hàng làm thịt vậy. Cũng giống như Chúa Giêsu vậy, khi ngài trong cái đêm cuối trước khi lên thập giá, Chúa cũng giống như chiên đem chim câm bị đem tới hàng làm thịt. Thì các sứ đồ họ cũng đã đi theo, thực sự họ đi theo tấm gương của Chúa, họ bước theo dấu chân của Chúa để họ đi tới sự đạt cái sự trọn vẹn vinh hiển. Thì chúng ta cũng vậy. Mà ở đây câu 37 á nói là họ không phải họ dùng sức của họ, vì dùng sức riêng con người không thể nào mà làm được hết đó. Nhưng mà
Amen.
họ nói rõ là gì? Chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.
Amen.
Đấng yêu thương chúng ta đang ở trong chúng ta. Chúng ta gần gũi Ngài, chúng ta nhờ Ngài thì chúng ta sẽ thắng. Không chỉ thắng hơn một chút luôn mà thắng hơn bội phần luôn. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời á đậu trên chúng ta, tiếp sức cho chúng ta. Ta được Chúa an ủi, khích lệ, được sự sống phục sinh của Chúa. Chúng ta trải nghiệm Chúa rất là dồi dào hơn mọi thứ, những lúc không có chịu đau khổ. Bạn đã từng trải nghiệm như vậy rồi, lúc rất là tuyệt vời luôn. Rồi câu 38 tới 39, để anh em đọc câu 38, 39 trong Roma 8 luôn.
Roma chương 8 câu 38 39. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Amen.
Amen. Vì tôi chắc rằng trong bất kỳ sự chết, sự sống, các kẻ cầm quyền, những thời chúng ta bây giờ, chúng ta biết chúng ta bây giờ đã không có đơn giản chút nào hết. Corona, là các biện pháp phòng chống corona, rồi sự gian dối của những kẻ cầm quyền, rồi vaccine, có nhiều thứ làm cho chúng ta lo lắng. Nhưng mà nếu mà chúng ta trải nghiệm được đấng yêu thương chúng ta, trải nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, thì không có bất kỳ điều gì ngăn cản chúng ta được. Cho dù các thiên sứ, ma quỷ hay bất kỳ cái gì cũng không thể nào ngăn cản được. Chúng ta phải nhìn lên Chúa, phải đến với Chúa, trải nghiệm Chúa, trải nghiệm tình yêu của Chúa. Thì tình yêu của Chúa mới là sức mạnh cho chúng ta để chúng ta vượt qua được. Các sứ đồ vượt qua, họ vượt qua vì gì? Vì nhờ đấng yêu thương họ. Thì đấng yêu thương đó đang ở trong chúng ta, trong anh em. Thì chúng ta cũng nhờ Ngài chúng ta sẽ vượt qua được. Nên Chúa mới nói là hãy trung tín cho đến chết, ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Chúa muốn chúng ta trung thành với Ngài cho đến cùng luôn. Chứ nếu chúng ta chịu khổ nửa chừng, lúc ở đó chúng ta nhảy ra, không được. Anh em đọc là Timôthê nhì đoạn 2 câu 12.
Timôthê nhì đoạn 2 câu số 12. Lại, nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Amen.
Amen. Khi gặp thử thách chúng ta đừng sợ. Ta hãy nhờ sức Chúa ra chịu đựng, hãy vượt qua. Tôi quan trọng mỗi người chúng ta phải trải nghiệm tình yêu của Chúa. Chúng ta biết Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta hiểu cái đó nhưng cái hiểu biết khách quan vậy. Nhưng mà nếu chúng ta trải nghiệm nó trong thực tế thì chúng ta sẽ có sức mạnh ta vượt qua được, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận chịu khổ vì Chúa. Nếu chúng ta chỉ có hiểu thôi mà không trải nghiệm, chúng ta sẽ gặp hiểu chịu khổ, chúng ta sẽ bỏ chạy liền. Nhưng mà chúng ta trải nghiệm thực sự được Chúa yêu chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ chấp nhận chuyện đó. Và khi chúng ta hiểu rõ cái mục đích của sự chịu khổ là gì, để chúng ta được sự vinh hiển, để chúng ta được đồng trị với Chúa, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Anh em phải đọc Hebreo 12 câu 1, câu 2, câu 1 với câu 3 luôn.
Hebreo đoạn 12 câu 1 đến câu số 3. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Amen.
Amen. Chúng ta chịu đau khổ bị bắt bớ thì chúng ta đừng có nhìn vào đau khổ. Ở đây Chúa nói là chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ta hãy nhìn lên Ngài. Ngài sẽ tiếp sức cho chúng ta. Và chúng ta cũng phải học theo Chúa. Ở đây có nói tại sao mà Chúa có thể chịu khổ được. Ngài đã thấy được vinh hiển ở trước mắt Ngài. Đứng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình. Sự vui mừng đó vì Chúa đã được trở nên trọn vẹn. Sau khi sống lại, Ngài được lên trời và phải được ban quyền thống trị thế giới, nhận được cái cuốn sách bảy ấn từ tay của Cha. Thì chúng ta cũng nhờ đó mà Chúa mới có thể khinh điều sỉ nhục. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải nhìn xa hơn, đừng có nhìn thấy giai đoạn khó khăn hiện nay hay những cái đau khổ, mà thấy nhìn tới giai đoạn khi mà Chúa đến, chúng ta sẽ được vinh hiển như thế nào, và chúng ta sẽ dễ chấp nhận hơn và được Chúa thêm sức nữa. Rồi anh em đọc trong chương đó luôn, câu 5 tới câu 11.
Hebrew chương 5 câu thứ mấy ạ?
Không, chúng Hebrew 12. Hebrew 12 câu 5, từ câu 5 tới câu 11.
Yeah. Hebrew 12 câu số 5 đến câu số 11. Lại đã quên lời khuyên dạy anh em như khuyên con rằng: hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sự dạy, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Khi chúng ta gặp những điều không thuận lợi, khi chúng ta chịu đau khổ, chúng ta đừng có nghĩ rằng Chúa ghét chúng ta. Nhưng mà ngược lại, Chúa yêu chúng ta. Vì Chúa sẽ phạt kẻ nào Ngài yêu. Rất là tuyệt vời. Hễ ai nhận Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Chúng ta phải ý thức điều đó. Còn nếu mà lúc nào đời sống chúng ta cũng thuận lợi cả, không có đề gì, không có bị bắt bớ, không có gì cả, không có hoạn nạn, thì lúc đó coi chừng, vì cha xem chúng ta như là con ngoại tình vậy. Câu 8 nói rõ luôn, nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, tất cả mọi tín đồ phải chịu. Nhưng mà nếu chúng ta thoát cái đó thì không tốt, không ổn. Đó là chúng ta không phải là, giống như không phải là con thật kìa. Thì đây cha xử phạt cho chúng ta vì ích của chúng ta. Như con mười nói, chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết của Ngài, chúng ta được nên thánh. Nên muốn được nên thánh thì không thể nào mà thoát cái sự chịu khổ được. Không thể nào thoát được sự chịu khổ của cha được, trừ sự xử phạt của cha được. Các sự xử phạt lúc đầu như là một cớ buồn bã, nhưng không phải vui mừng. Nhưng sao sinh ra bông trái công bình, bình an cho những kẻ chịu luyện tập như vậy. Amen. Muốn có bông trái thánh linh thì phải chịu qua, trải qua sự chịu khổ, sự phạt. Sự chịu phạt của Đức Chúa Trời không thể nào mà vui được. Kinh Thánh nói rõ, hơi buồn. Xin Chúa cho chúng ta hiểu những điều này và chấp nhận nó. Rồi anh em đọc cái câu cuối cùng trong Khải Huyền 3 câu 19.
Khải Huyền đoạn 3 câu số 19. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Amen.
Amen. Những kẻ ta yêu thì ta quở trách và sửa phạt. Amen. Bên ai mà chịu khổ, chịu bắt bớ vì danh Chúa nhiều thì người đó được Chúa yêu nhiều. Người đó có phước nhiều lắm anh em, đừng có buồn. Và khi Chúa nhắc nhở chúng ta thì chúng ta phải sốt sắng ăn năn. Amen.